là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92.4 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ.
Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy giá trị cây thông Nam.
400 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt.
Tiếp đó là ghi nhận những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ và nhân dân huyện Vùng Cao Trà Tấu nỗ lực đạt được trong 55 năm qua.
Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 25 tháng 9, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết thực hiện quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ chính sách đối với dân công hỏa tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Sau 4 năm thực hiện quyết định 49 của Thủ tướng Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, có hiệu quả, bảo đảm đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, công bằng, chính xác, đặc biệt là làm tốt công tác phối hợp, cũng như đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách. Đến tháng 8 năm 2019, toàn quốc đã xét duyệt, thẩm định, ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần cho 1.170.000 đối tượng với số tiền gần 2.500 tỷ đồng. Tại Yên Bái, thời gian qua, tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thẩm định hồ sơ, báo cáo quân khu 16 đợt với 32.888 đối tượng, tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 32.250 đối tượng với số tiền hơn 66 tỷ đồng, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 6.400 trường hợp và giải quyết chế độ mai táng phí cho các đối tượng đúng quy định. Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo 24 Bộ Quốc phòng khẳng định, quyết định số 49 có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng dân công hỏa tuyến. Do vậy, các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo kiểm tra, rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn sót. Phấn đấu hết quý 4 năm 2019, cơ bản hoàn thành việc xét duyệt, chi trả trợ cấp cho các đối tượng được hưởng, góp phần bảo đảm chế độ, chính sách đối với người tham gia dân công hỏa tuyến và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn. Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo 24 của tỉnh Yên Bái đã trao khen thưởng của Bộ Tư lệnh Quân khu 2 cho 3 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện quyết định 49 trên địa bàn tỉnh.
Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị sơ kết 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019. Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. 10 năm qua, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, toàn diện, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân. Trên cơ sở mục tiêu, quan điểm, yêu cầu nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tỉnh Yên Bái đã ban hành các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch và các đề án tổ chức thực hiện. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở đã quán triệt thực hiện nghiêm nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. 10 năm qua, tỉnh Yên Bái đã quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng, đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự, công an cấp cơ sở và đào tạo sĩ quan dự bị. Trong những năm qua, cấp ủy chính quyền các cấp trong tỉnh đã đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, tổ chức xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ theo hướng toàn diện, tập trung có trọng tâm trọng điểm, sát với điều kiện thực tế của từng địa phương, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc, tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái còn thường xuyên quan tâm lãnh đạo chỉ đạo phát triển kinh tế văn hóa xã hội, gắn kết chặt chẽ với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, nhờ đó đã góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của các cơ quan ban ngành đoàn thể địa phương trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ các cấp, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với an ninh nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Để thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong những năm tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương cần tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị khóa 10 về xây dựng các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh, nghị định 152 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, xây dựng tỉnh Yên Bái thành khu vực phòng thủ vững chắc, đảm bảo chính trị ổn định, kinh tế xã hội phát triển.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng ủy khối các cơ quan 19 tỉnh khu vực Tây Bắc vừa dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại khu vực khán đài sân vận động thành phố Yên Bái và dâng hương tại khu lăng mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sĩ đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Tiếp bước truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc anh hùng, trong những năm qua, Đảng ủy khối các cơ quan 19 tỉnh Tây Bắc đã nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức, đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển, vững bước trên con đường đổi mới, hội nhập và phát triển. Trước anh linh của Người, đoàn đại biểu Đảng ủy khối các cơ quan khu vực Tây Bắc xin hứa suốt đời trung thành với Đảng, với chủ nghĩa Mác Lênin, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, nguyện đồng tâm hiệp lực để vượt qua mọi thách thức khó khăn, thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Tiếp đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hương tại khu lăng mộ Nguyễn Thái Học và các đồng đội của ông đã hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930.
Ngày 25 tháng 9, Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái tổ chức hội thảo phát huy lợi thế vùng trồng cây thuốc nam trong quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương. Toàn tỉnh hiện có gần 9.290 ha cây dược liệu, sản lượng hàng năm ước đạt gần 8.000 tấn. Ngoài ra còn có trên 80.000 ha quế với trên 104.000 tấn vỏ, cành, lá quế. Thời gian qua, việc sử dụng dược liệu trong chăm sóc sức khỏe đang được nhân dân và các doanh nghiệp sản xuất thuốc quan tâm. Một số địa phương đã phát huy được tiềm năng, lợi thế của cây dược liệu như quế, sơn tra, hà thủ ô, khôi tía, cà gai leo vào phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tuy nhiên, do quá trình khai thác quá mức khiến nhiều loài dược liệu quý đã bị cạn kiệt, thậm chí nhiều loài đã nằm trong sách đỏ. Tại hội thảo, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến nhằm bảo tồn phát huy lợi thế vùng trồng cây thuốc nam, như thực hiện mô hình trồng cây gỗ lớn xen canh dược liệu, đưa chỉ tiêu phát triển trên 4.000 ha cây dược liệu vào kịch bản tăng trưởng hàng năm của ngành nông nghiệp, xây dựng các chuỗi liên kết trong trồng tiêu thụ cây dược liệu, tiếp tục duy trì phát triển các mô hình trồng cây dược liệu, cần đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá, xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư, đặc biệt là thông tin về bài thuốc trên các trang website tin cậy nhằm nâng cao giá trị của thuốc nam. Trung tâm Phát triển Khoa học Công nghệ và Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng tỉnh Yên Bái đã tiếp thu tổng hợp các ý kiến để xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cây dược liệu, góp phần thúc đẩy lợi ích của chuỗi giá trị thuốc nam trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân cũng như phát triển sinh kế cho người dân trong tỉnh.
Từ đầu năm đến nay, Bộ phận Phục vụ Hành chính công cấp huyện và cấp xã huyện Lục Yên đã tiếp nhận hơn 4.400 hồ sơ, trong đó đã giải quyết xong 3.740 hồ sơ đúng và trước thời hạn, còn 663 hồ sơ trong thời hạn đang giải quyết. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết thủ tục hành chính, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Lục Yên sẽ tăng cường chỉ đạo các phòng chuyên môn, các xã, thị trấn thường xuyên rà soát các thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hồ sơ và lệ phí, thực hiện tốt các danh mục đã được Ủy ban Nhân dân huyện công bố, các thủ tục hành chính tại các cơ quan đơn vị niêm yết, thực hiện tốt lịch trực, sẵn sàng tiếp nhận và giải quyết kết quả đảm bảo đúng quy định, tránh gây phiền hà cho nhân dân.
Với mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay, vì vậy bên cạnh việc thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển thì vấn đề đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn luôn được Đảng ủy chính quyền xã Đông An huyện Văn Yên đặc biệt quan tâm. Để đạt được mục tiêu đề ra, những năm qua xã Đông An đã thành lập và duy trì hiệu quả mô hình tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông. Những năm qua, bên cạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo và làm giàu, người dân xã Đông An huyện Văn Yên còn tích cực tham gia thực hiện các mô hình đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Từ khi các tuyến đường tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn xã được thành lập, nhưng người dân trong xã đều tự giác tham gia quét dọn đường làng ngõ xóm, trồng hoa ven đường để có những tuyến đường xanh sạch đẹp. Anh Bùi Ngọc Nam, trưởng thôn Đức An, xã Đông An, huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi mà thôn bản đã có những đường bê tông sạch đẹp thì trong các hội nghị họp thôn thì thôn bản hay tuyên truyền cho các bà con nhân dân. Mỗi khi triển khai họp thôn hoặc như là chi bộ cũng như tổ chức họp ban các mặt trận cũng triển khai các ngành đoàn thể của trong thôn để tuyên truyền các hội viên đoàn viên để tham gia bảo vệ đường làng ngõ xóm, và đặc biệt thì nhân dân có cái ý thức đi lại để đảm bảo sự an toàn giao thông trên trong thôn bản.
Hiện xã Đông An đã xây dựng được 8 tuyến đường tự quản về an ninh trật tự an toàn giao thông, góp phần không nhỏ trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, giữ đường thông hè thoáng. Với sự tham gia tích cực của các tổ chức đoàn thể như hội phụ nữ, hội cựu chiến binh, đoàn thanh niên trong xã, những tuyến đường tự quản đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường tại các khu dân cư trong xã. Có thể nhận thấy việc xây dựng mô hình đoạn đường tự quản là một cách làm hay, giúp mỗi cá nhân nhận thức rõ hơn về ý thức trách nhiệm của bản thân trong giữ gìn vệ sinh chung. Chị Lý Thị Đặng, hội trưởng Hội Phụ nữ xã Đông An, huyện Văn Yên nói.
Những thời gian qua thì Hội Phụ nữ xã đã tổ chức triển khai sâu rộng tới 8 trên 8 chi hội và đã được gắn biển 9 đoạn đường phụ nữ tự quản và trồng hoa 5 đoạn đường do Hội Phụ nữ tự quản. Và bên cạnh đấy thì chúng tôi đã triển khai tới toàn thể chị em và đã cũng rất được chị em hưởng ứng. Hàng tháng thì các chị em đã tổ chức vệ sinh các đoạn đường do mình tự quản và phát dọn. Sau đấy thì chúng tôi đã triển khai gắn liền với triển khai về an toàn giao thông. Khi mà tham gia giao thông ở các cơ sở thì chị em phải lưu ý là đối với các con của mình đưa đi học ấy thì phải là tham gia đội mũ bảo hiểm đúng theo quy định. Cái thứ hai thì đối với các hộ gia đình là hội viên của mình, khi mà xây dựng nhà ở ấy, thì phải đúng theo quy định là không được xây dựng nhà ở xa chỗ vỉa hè. Đó là cái thứ hai. Cái thứ ba ấy, thì là hàng tháng, hàng năm thì chúng tôi đã xây dựng đồng loạt kế hoạch để triển khai sâu rộng tới toàn thể cán bộ hội viên về một số các luật về an toàn giao thông và một số các luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em.
Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới xã Đông An, huyện Văn Yên tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình tuyến đường tự quản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho nhân dân về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, an ninh khu dân cư dưới nhiều hình thức. Tiếp tục thực hiện ký cam kết với các hộ gia đình không vứt rác ra đường, không lấn chiếm lòng lề đường, không phơi rơm rạ và các phụ phẩm nông nghiệp trên đường gây cản trở giao thông, gắn các tiêu chí về giao thông với việc xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, làng văn hóa, góp phần giảm thiểu các vụ vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Tuy nhiên, để mô hình phát huy hiệu quả, đòi hỏi sự vào cuộc tích cực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã, sự chung tay của cả cộng đồng dân cư, của các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương.
Thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy, từ đầu năm đến nay Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh giúp đỡ được 50 hộ nghèo thoát nghèo và làm một công trình phúc lợi xã hội tại xã Phúc Lợi, huyện Lục Yên. Ngoài ra, các cán bộ công chức Tòa án Nhân dân hai cấp còn ủng hộ trên 240 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều hiện vật khác để hỗ trợ cho các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh như trao kinh phí làm nhà, sửa chữa, công trình nhà vệ sinh, hỗ trợ cây con giống, tặng tivi, tủ lạnh, quần áo, đồ chơi cho các trường mầm non. Với tinh thần tương thân tương ái, các cán bộ công chức ngành Tòa án Nhân dân tỉnh Yên Bái đã hỗ trợ các hộ nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, cải thiện cuộc sống. Từ nay đến hết năm 2019, Tòa án Nhân dân hai cấp tỉnh Yên Bái tiếp tục tham gia các phong trào, các cuộc vận động trong công tác xóa đói giảm nghèo tại các địa phương trong tỉnh, do ngành và địa phương phát động, cùng tỉnh Yên Bái hoàn thành thắng lợi mục tiêu giảm 5,8% hộ nghèo trong năm 2019.
Sau 4 tháng ra quân kiểm tra xử lý về nồng độ cồn, sử dụng ma túy đối với các lái xe khi điều khiển phương tiện giao thông, lực lượng chức năng cơ quan tỉnh đã kiểm tra trên 12.000 phương tiện, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy, gần 400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Qua đợt ra quân tổng kiểm tra, công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã giảm cả 3 tiêu chí. Nhiều chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện giao thông đã tuân thủ các quy định về an toàn giao thông, thông qua đó ngăn ngừa và giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sẽ tiếp tục ra quân tổng kiểm tra xử lý người điều khiển mô tô, xe gắn máy vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật Giao thông đường bộ, kiểm soát giấy tờ bằng các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện và kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, trong đó tập trung vào các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như nồng độ cồn vượt ngưỡng cho phép, ma túy, chạy quá tốc độ. Ngoài tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông còn kết hợp kiểm soát tại một điểm nhằm phát hiện và xử lý vi phạm tập trung tại những địa bàn trọng điểm, vị trí tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, huy động tối đa phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ như máy đo tốc độ, camera, máy ảnh, máy đo nồng độ cồn để phát hiện vi phạm một cách đồng bộ, hiệu quả.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Mặc dù cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Iran Hassan Rouhani đều đang tham dự kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York của Mỹ, song hai nhà lãnh đạo không có kế hoạch hội đàm. Trong hai ngày qua, Tổng thống Mỹ và Iran đã đưa ra những quan điểm trái ngược nhau về vấn đề hòa giải song phương. Ngày 24 tháng 9, hãng truyền thông nhà nước Iran cho biết trả lời phỏng vấn báo chí Mỹ tại New York, Tổng thống Hassan Rouhani đã ghi nhận những nỗ lực của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong việc làm trung gian hòa giải một quan hệ Iran-Mỹ. Song ông cũng chỉ rõ sự cố gắng của Pháp chỉ phát huy tác dụng nếu có hai điều kiện. Thứ nhất là Mỹ phải dỡ bỏ lệnh trừng phạt Iran. Thứ hai là cuộc đàm phán lại về vấn đề hạt nhân phải có sự hiện diện của Iran và 6 quốc gia trong nhóm P5+1. Cũng trong ngày 24 tháng 9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Mỹ đang chiếm vị trí ưu thế trong mối quan hệ với Iran. Ông Trump cảnh báo sẽ tiếp tục tăng cường các biện pháp trừng phạt nếu nhà nước Hồi giáo không thay đổi chính sách về chương trình hạt nhân tên lửa. Tổng thống Mỹ khẳng định không cần Tổng thống Pháp làm trung gian hòa giải với Iran.
Ngày 24 tháng 9, Điện Kremlin đã lên án Mỹ vi phạm các quy định quốc tế khi không cung cấp thị thực cho các nghị sĩ Nga tới tham dự cuộc họp của Đại đồng Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, đồng thời cảnh báo Moscow sẽ có hành động đáp trả cứng rắn. Ông Dmitry Peskov, người phát ngôn Điện Kremlin, cho rằng hành động này của Washington đã vi phạm trực tiếp các nhiệm vụ quốc tế vì đây không phải là một chuyến thăm song phương. Ông Peskov cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc phản ứng về vấn đề này. Trước đó cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết 10 thành viên của phái đoàn Nga tới New York bị giới chức Mỹ trả tờ khai và từ chối cấp thị thực. Truyền thông Nga cũng cho biết Moscow đã triệu tập đại sứ Mỹ John Hanman để bày tỏ sự phản đối, nhưng cấp phó của ông Hanman đã đi thay.
Ngày 24 tháng 9, Tòa án tối cao Anh ra phán quyết rằng Thủ tướng Boris Johnson đã phạm luật khi quyết định treo nghị viện trong 5 tuần. Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow đã hoan nghênh phán quyết của tòa án tối cao, đồng thời cho rằng việc treo nghị viện là không hợp pháp và Hạ viện sẽ bắt đầu làm việc trở lại vào ngày 25 tháng 9, theo giờ địa phương. Lãnh đạo công đảng Jeremy Corbyn cũng kêu gọi Thủ tướng Johnson tuân thủ pháp luật. Trước đó, hồi cuối tháng 8, Thủ tướng Boris Johnson đã đề xuất kéo dài thời gian nghỉ của Quốc hội và đã được Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị phê chuẩn. Theo đó, Nghị viện Anh sẽ đóng cửa từ ngày 9 tháng 9 đến 14 tháng 10. Quyết định này sau đó đã vấp phải sự phản đối của nhiều nghị sĩ Anh. Các chuyên gia phân tích cho rằng bước đi này của ông Johnson nhằm thể hiện quyết tâm thực hiện kế hoạch Brexit bằng mọi giá.
Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tuyên bố mở cuộc điều tra luận tội chính thức đối với Tổng thống Donald Trump. Cuộc điều tra xoay quanh việc ông Trump có lạm dụng quyền lực, thao túng để loại bỏ các đối thủ và tìm kiếm sự trợ giúp nước ngoài để làm suy yếu đối thủ khi tranh cử Joe Biden hay không. Ông Trump bị cáo buộc gây áp lực buộc Tổng thống Ukraine Zelensky điều tra. Cựu phó tổng thống Mỹ Joe Biden và con trai ông trong bối cảnh Mỹ đang giữ gần 400 triệu đô la Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine. Tổng thống Mỹ đã thừa nhận việc ngừng giải ngân số tiền viện trợ này ngay sau cuộc gọi cho Tổng thống Zelensky, song bác bỏ việc gây áp lực với phía Ukraine. Chủ tịch Pelosi cho rằng Tổng thống đã làm suy yếu an ninh quốc gia vì mục đích cá nhân. Hôm thứ Ba, ông Trump đã bác bỏ những cáo buộc này. Ông Trump tiếp tục gọi việc phe dân chủ điều tra vấn đề này là một cuộc săn phù thủy và thừa nhận có thảo luận với ông Zelensky về ông Biden và sự tham nhũng trong một cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7. Tổng thống Mỹ cũng cho biết có thể công bố nội dung cuộc điện đàm. Nếu đảng Dân Chủ bỏ phiếu thông qua việc luận tội Tổng thống thì ông Trump cũng chỉ có thể buộc phải rời nhiệm khi có sự chấp thuận của Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa đang kiểm soát đa số ghế.
Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã đề xuất biến khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên thành khu vực hòa bình quốc gia. Trong bài phát biểu hôm thứ Ba tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cuộc gặp của Tổng thống Mỹ với Chủ tịch Triều Tiên và Tổng thống Hàn Quốc tại bàn môn điếm thuộc khu vực phi quân sự giữa hai miền là lời tuyên ngôn về sự khởi đầu một kỷ nguyên hòa bình mới. Tổng thống Moon cũng hy vọng Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un sẽ có các bước đi lớn tiếp theo. Cũng trong bài phát biểu này, Tổng thống Hàn Quốc không trực tiếp chỉ trích Nhật Bản song ám chỉ tới Tokyo khi ông nói tới sự căng thẳng tại khu vực hiện nay, cũng như kêu gọi thương mại tự do và việc tôn trọng những vấn đề lịch sử. Ông Moon khẳng định Hàn Quốc sẽ phối hợp cùng với các nước láng giềng của mình. Giới quan sát đều cho rằng Tổng thống Hàn Quốc đang gửi thông điệp tới Nhật Bản. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù là một trong những huyện đặc biệt khó khăn của cả nước, nhưng trong 55 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện vùng cao Trạm Tấu đã nỗ lực vượt mọi khó khăn và giành được nhiều thành tựu quan trọng. Diện mạo nông thôn đã có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Hiện nay đồng bào các dân tộc đã xây dựng được nhiều mô hình kinh tế mang lại giá trị cao, làm giàu ngay trên chính mảnh đất quê hương. Sau đây là ghi nhận của cộng tác viên chương trình.
Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ huyện Trạm Tấu luôn coi nhiệm vụ xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị là nhiệm vụ then chốt. Đảng bộ luôn quan tâm chăm lo đến công tác bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới theo hướng nâng cao số lượng và chất lượng, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên ở vùng nông thôn, đảng viên là người dân tộc thiểu số và đảng viên nữ. Hàng năm Trạm Tấu đều hoàn thành với mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới, trung bình mỗi năm đảng bộ kết nạp mới trên 100 đảng viên, từ chỗ chỉ có 13 chi bộ và 2 tổ đảng. Đến nay đảng bộ huyện đã có 28 tổ chức cơ sở đảng với 102 chi bộ trực thuộc và gần 2.200 đảng viên. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên luôn được huyện quan tâm chỉ đạo. Hàng năm 100% các đảng bộ, chi bộ trực thuộc thực hiện tốt việc quán triệt triển khai chỉ thị nghị quyết của các cấp. Đặc biệt là việc thực hiện chỉ thị số 03, chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 của Đảng. Cũng như việc thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó đã tạo động lực mạnh mẽ để đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện vùng cao Trạm Tấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch đề ra. Ông Lò Văn Phương, đảng viên chi bộ 1, đảng bộ xã Lưu nói.
Trước đây là chi bộ chỉ có 5 người, 3 người, 7 người, đến 10, 12 người, không có chi bộ đó đến 15, 20 người. Đến bây giờ là đã thể có đảng ủy và các thôn bản đều có đảng viên, đều có đảng viên. Và đảng viên là đảng viên có trẻ, người dân tộc và có trách nhiệm đối với đảng, với nước, với nhân dân.
55 năm, một chặng đường chưa hẳn là dài với sự phát triển của một huyện miền núi. Nhưng trong gần ấy thời gian, dưới sự lãnh đạo của đảng, được sự quan tâm của nhà nước, đồng bào Trạm Tấu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn. Đến nay, tất cả các xã đã có đường ô tô đến trung tâm, trong đó hầu hết đã được bê tông hóa. 100% các thôn bản có đường xe máy đi lại hai mùa trong năm. Cùng với phát triển đường giao thông, huyện còn chú trọng phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, giúp người dân xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững. 5 năm qua, hàng trăm hecta đất nương kém hiệu quả đã được chuyển sang trồng ngô, nâng tổng diện tích cây lương thực toàn huyện lên gần 7.000 hecta. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2019 ước đạt 23.365 tấn. Đặc biệt, trong năm 2019, huyện chỉ đạo xây dựng 11 mô hình trồng trọt theo hướng hàng hóa như mô hình trồng chanh đào, chanh leo, khoai sọ, dưa bở đã mang lại kết quả kinh tế cao. Đặc biệt, huyện đã triển khai thực hiện chứng nhận sản phẩm chè San Phình Hồ và khoai sọ nương Trạm Tấu. Cùng với đó, huyện đã phát triển được vùng nguyên liệu lúa nếp tại xã Lưu quy mô 200 ha trên 2 vụ và hình thành chuỗi giá trị hiệu quả cao. Phát triển chăn nuôi gia súc gia cầm cũng được huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm. Những năm gần đây, chăn nuôi theo hướng trang trại, toàn huyện có tổng đàn gia súc chính đạt 28.625 con, tăng 6.339 con so với năm 2014. Tổng đàn gia cầm 124.250 con, trong đó gà đen là trên 30.000 con. Ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện cho biết.
Tổng sản lượng lương thực những năm gần đây thì đã liên tục tăng một cách vững chắc, đã hình thành được những cái vùng ngô sản xuất hàng hóa, vùng lúa hàng hóa. Trong công tác chăn nuôi thì đã chuyển dần được cái thay đổi tập quán từ chăn thả rông sang bán chăn thả có kiểm soát. Huyện cũng đã triển khai thực hiện được các chuỗi liên kết sản xuất lúa hàng hóa, xây dựng được thương hiệu chè San Phình Hồ. Nhờ sản xuất nông nghiệp của huyện phát triển thì người dân trong đến nay đã nâng cao và làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần người dân.
Cùng với tập trung phát triển kinh tế, giáo dục đào tạo luôn được huyện Trạm Tấu xác định là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu. Từ chỗ chỉ có 38 lớp với 434 học sinh, 102 cán bộ học bổ túc văn hóa, các lớp học đầu là chanh tre nứa lá. Nhờ các chính sách ưu đãi của nhà nước đối với đội ngũ giáo viên cùng nhiều chính sách đầu tư cho giáo dục, nhất là từ khi thực hiện đề án sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, trên địa bàn huyện Trạm Tấu giai đoạn 2016-2020, chất lượng giáo dục đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, toàn huyện có 26 điểm trường với trên 11.000 học sinh, tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần trung bình các bậc học luôn đạt trên 95%, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 61%. Đặc biệt, từ năm 2012 đã vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân xây dựng kho thóc khuyến học, quỹ khuyến học các cấp, tạo điều kiện cho học trò nghèo đến lớp. Ông Chứa A Báo, bí thư đảng ủy xã Xà Hồ trao đổi thêm.
Về mạng lưới trường lớp học ấy, thì tất cả những cái cơ sở lẻ nó chuyển về tập trung vào hai cơ sở chính, nên là cái chất lượng giáo dục chúng ta nó sẽ tốt hơn. Thứ hai nó là đối với học sinh thì đi học hết cả tuần mới về thì cái chất lượng nó sẽ nâng cao được hơn so với trước. Và việc đi lại của học sinh nó sẽ không khó khăn. Cơ sở vật chất thì nói chung là hiện nay thì cũng thiếu hai phòng học. Tuy nhiên thì cơ bản là nhà trường cũng sắp xếp và bố trí để đủ cho các cháu học đảm bảo theo chương trình.
Trải qua 15 kỳ đại hội, bằng sự nỗ lực không ngừng, sự đoàn kết một lòng của các thế hệ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu qua các thời kỳ đã làm thay đổi diện mạo huyện vùng cao. Đặc biệt, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Trạm Tấu lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020, đến hết năm 2018, đã có 7 trên 21 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nghị quyết đại hội. Các chỉ tiêu còn lại hiện nay đang triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Dự ước đến hết năm 2019 có 14 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu nghị quyết đại hội. 7 chỉ tiêu còn lại đều đạt trên 90% để đảm bảo đến năm 2020 hoàn thành toàn diện 21 chỉ tiêu nghị quyết đại hội đã đề ra. Để tiếp tục củng cố nâng cao sức chiến đấu của Đảng cũng như đảm bảo vai trò lãnh đạo của Đảng bộ huyện, đồng chí Giàng A Thào, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Trạm Tấu cho biết về một số nhiệm vụ của Đảng bộ huyện trong thời gian tới như sau.
đưa một cái bộ cán bộ đủ trình độ năng lực tiếp tục phục vụ cho kinh nghiệm tới theo các quy định và các cái tiêu chuẩn của Đảng và Nhà nước quy định về nhân sự đại hội. Và tiếp đó thì sẽ làm tốt công tác phát triển đảng viên, nhất là đảng viên nông thôn, đảng viên nữ, đảng viên người dân tộc thiểu số, để đảm bảo hệ thống từ huyện đến cơ sở là có chi bộ, có đảng viên, năm nào cũng phải phát đảng viên, phát triển đảng viên theo nghị quyết đã đưa ra. Thứ tư là sẽ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát kịp thời khi triển khai các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn huyện, là yêu cầu cơ quan chức năng, ủy ban kiểm tra, thanh tra và tổ công tác của huyện ủy luôn luôn lúc nào cũng sẵn sàng kiểm tra, thanh tra trên địa bàn.
55 năm qua, dưới ánh sáng của Đảng, với sự quyết tâm nỗ lực không ngừng của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc, huyện vùng cao Trạm Tấu đã giành được nhiều kết quả quan trọng về kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng hệ thống chính trị. Đây chính là động lực để Trạm Tấu tiếp tục vững mạnh trên con đường xây dựng và phát triển.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, tại vòng 6 La Liga, dù giành chiến thắng 2-1 trước Villarreal, sau niềm vui của câu lạc bộ Barca đã không trọn vẹn. Bởi đội trưởng Lionel Messi tiếp tục gặp chấn thương và phải rời sân sớm. Chỉ mất 6 phút sau, Argentina đã để lại dấu ấn với tình huống kiến tạo để Antoine Griezmann mở tỷ số. Đến phút 15, cách biệt được nhân đôi cho đội chủ nhà sau tình huống dứt điểm chính xác của Arthur. Tuy nhiên cuối hiệp 1, Santi Cazorla đã nhen nhóm hy vọng cho Villarreal với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Sang hiệp 2, Barca gia tăng sức ép nhưng không thể có thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 và 3 điểm có được giúp Barca tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga. Trong khi đó, đại kình địch của Messi là Ronaldo đã bị căng cơ và không thể ra sân thi đấu cùng Juve trong trận gặp Brescia trong khuôn khổ Serie A. Ngay phút thứ 4, Donnarumma đã đưa đội chủ nhà vượt lên bằng cú đá chéo góc vô cùng quyết đoán về hiểm hóc. Bàn thắng mở tỷ số sớm giúp Brescia thi đấu tự tin hơn trong ngày họ đón chào sự trở lại của tiền đạo Balotelli sau ăn treo giò. Tuy nhiên, do đẳng cấp hai bên quá chênh lệch, càng đá, Brescia càng tỏ ra lép vế so với Juve. Sau nhiều lần tạo ra sóng gió trước khung thành Brescia, Juve cuối cùng cũng tìm được bàn gỡ 5 phút trước khi hiệp một kết thúc sau pha phản lưới nhà của vệ Chancellor bên phía Brescia. Phút sau 3, tiền vệ Pjanic đã tạo ra sự khác biệt khi nhanh chân đưa bóng vào lưới trống. Đánh bại Brescia, Juve tạm thời leo lên vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng. Chuyển sang diễn biến các trận đấu đáng chú ý tại Cúp Liên đoàn Anh, Man City đã dễ dàng vượt qua chủ nhà Preston North End với tỷ số 3-0 tại vòng 3. Phút 19, Sterling thoát xuống thực hiện một loạt động tác giả trước khi sút bóng đập trúng chân một cầu thủ đối phương đổi hướng làm bó tay thủ thành Ribéry. Có được bàn thắng mở tỷ số, Man City chơi càng hay. Tới phút 35, Sterling kiến tạo cho Jesus nhân đôi cách biệt sau pha dứt điểm khéo léo về phía góc xa. Phút 42, tỷ số được nâng lên thành 3-0 cho đội đương kim vô địch Cúp Liên đoàn khi Leicester vô tình phản lưới trong nỗ lực ngăn cản Silva đưa bóng vào trong. Với cách biệt an toàn, Man City thi đấu thoải mái trong phần còn lại của trận đấu. Trong khi đó, Brighton dù rất nỗ lực nhưng cũng không thể tìm được bàn thắng rút ngắn tỷ số. Thắng chung cuộc 3-0, Man City giành quyền vào chơi vòng 4 Cúp Liên đoàn. Cũng có thắng lợi dễ dàng trước Nottingham Forest là Arsenal dù không tung ra đội mạnh nhất. Sau nhiều đợt hãm thành, đến phút 31, pháo thủ cũng mở được tỷ số nhờ cú đánh đầu chuẩn xác của tiền đạo tân binh 18 tuổi người Brazil Martellini. Đến phút 71, cầu thủ mới trở lại sau một thời gian dài phải nghỉ thi đấu vì chấn thương, Rob Holding đã ghi tên mình lên bảng tỷ số cũng với một cú đánh đầu. Bàn thua này khiến tinh thần các cầu thủ Nottingham đi xuống thấy rõ. Kết quả là chỉ trong vòng có 7 phút từ phút 77 đến phút 84, họ còn liên tiếp để lọt lưới sau những cú dứt điểm của Joseph Greenlock, Reiss Nelson. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+2, hậu vệ cánh phải Chamber đã hoàn tất cú hat-trick kiến tạo khi tung ra đường chuyền quyết định giúp Martinelli ấn định chiến thắng 5-0 cho đại diện thành London. Một đội bóng thành London khác là Tottenham lại bất ngờ bị đối thủ đánh giá yếu hơn là Colchester United loại trong loạt sút luân lưu sau khi bị cầm hòa không bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Khu vực phía Tây trời ít mây, không mưa, sáng có sương mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, vùng cao đêm và sáng trời rét đậm, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 13 đến 15 độ. Khu vực phía đông, trời ít mây, không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. thành phố Yên Bái trời ít mây không mưa, sáng sớm có mù nhẹ, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.